Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe đã khởi đầu bằng những chi tiết rất quan trọng, mặc dù là đối với chúng ta, có khi chúng ta cũng không để ý và cũng không gợi lại nơi chúng ta một cái gì đặc biệt. Thánh Luca đã nói với chúng ta về một số cái niên hiệu quan trọng. Thánh Luca đã kể đến thời năm thứ 15 của triều hoàng đế Tiberio. Lúc bấy giờ ông Phoncio Philato làm tổng trấn của miền Jude. Ông Erode làm tiểu vương miền Galile. Ông Philippe thì làm tiểu vương miền Iture, vân vân. Vậy thì Thánh Luca đã khởi đầu với những chi tiết ấy để mà khẳng định với chúng ta một điều là điều mà ông kể sau đây nó là sự thật lịch sử. Nó là sự thật lịch sử bởi vì nó rơi vào một cái thời điểm mà có cái vị này làm vua, vị này làm quận vương, vị này làm tổng trấn. Cũng như khi chúng ta chép sách sử thời xa xưa thì chúng ta nói là vào năm triều đại vua Minh Mệnh năm thứ 2, thứ 3, triều đại Gia Long năm thứ 10, năm thứ 11. Bởi vì trước đây thì không tính dương lịch như chúng ta năm 1500 bao nhiêu, 1600 bao nhiêu hay 1800 bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta thấy triều đại của một vị vua năm thứ bao nhiêu thì đó là cách tính lịch sử thời cổ. Vì thế mà mấy cái chi tiết Thánh Luca nói với chúng ta đó rất là quan trọng để khẳng định rằng Chúa Giê-xu là một nhân vật lịch sử. Khẳng định rằng việc mà ông kể liền sau đó là những việc lịch sử. Mà đã là lịch sử thì khác với huyền thoại. Đây cũng một điều rất là quan trọng khi chúng ta học giáo lý, khi chúng ta tìm hiểu lời Chúa, khi chúng ta chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Thánh Luca kể với chúng ta về năm thứ 15, triều hoàng đế Tiberio, đời Phoncio Philato làm tổng trấn. Có nghĩa là Chúa Giê-xu đã đi vào lịch sử con người như một con người có quê hương, có lý lịch, có gia đình và có các biến cố lịch sử liên hệ xảy ra vào thời bấy giờ. Đây cũng là một điều mà chúng ta cần phải khẳng định xác tín khi chúng ta mừng lễ Giáng sinh. Bởi vì đối với nhiều người thù ghét giáo hội, đối với những người vô thần, người ta muốn tuyên truyền để lái Chúa Giê-xu giống như là một nhân vật của huyền thoại. Trong khi đó Đức Giê-xu không phải là một nhân vật của huyền thoại. Sự kiện Đức Giê-xu đến trần gian là một sự kiện lịch sử đã được ghi chép trong lịch sử vào thời vua này, vào đời tổng trấn kia. Nhưng mà có một điều quan trọng chúng ta cũng để ý đó là sự kiện Đức Giê-xu xuống thế gian sinh ra làm người không phải giống như bất cứ một sự kiện lịch sử nào. Không phải như là chúng ta kể lại là vào năm 930 của Ngô Quyền chiến thắng trận Bạch Đằng. Không phải như chúng ta kể lại là Quang Trung đại phá quân Thanh. Không phải là như chúng ta kể lại là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Cũng là những sự kiện lịch sử. Nhưng mà nếu chúng ta mừng lễ Giáng sinh chỉ giống như những sự kiện lịch sử ấy thôi thì cũng là vô hồn, vô nghĩa và vô ích. Bởi vì lễ Chúa Giê-xu Giáng sinh phải là một biến cố đã thay đổi thế giới và bây giờ thay đổi cuộc đời con người chúng ta. Chúa Giê-xu đến trần gian, Giáng sinh làm người là biến cố của lịch sử. Mặc dù là với những cái phát hiện khảo cổ, nghiên cứu lịch sử sau này, thì người ta nói là Chúa sinh ra vào năm 1 trước công nguyên, đó là điều mà chúng ta vẫn, từ trước tới nay, vẫn chủ trương. Thì nếu nghiên cứu lịch sử hơi sai lệch một tí, vì người ta làm lệch sai. Nhưng mà sự kiện Chúa Giê-xu xuống thế làm người là sự kiện lịch sử. Chúa sinh ra hang đá Bethlehem, Chúa sống làm con người trong lịch sử. Và khi chúng ta mừng lễ Giáng sinh thì lại không giống thuần túy một biến cố lịch sử. Bởi vì Đức Giê-xu đã đến trần gian này làm thay đổi cả thế giới. Chúa Giê-xu đến trần gian làm thay đổi cả thế giới. Mà cái thay đổi lớn nhất Chúa Giê-xu đem đến trần gian cho con người đó là Chúa đem cho con người một niềm hy vọng. Chúa đem cho con người sự giải phóng. Chúa đem cho con người một cái nhìn mới về phẩm giá con người. Chúa đem cho con người một cái nhìn về tương lai, và Chúa đem cho con người chính Thiên Chúa. Thiên Chúa không còn phải là ở xa vời trên đất trên mọi tầng cao xanh nữa, mà Thiên Chúa đã xuống với con người, ở với con người và đồng hành với chúng ta, chạm đến nỗi đau của con người để làm cho họ được chữa lành, làm cho họ hết đau khổ, làm cho họ hết không còn than van khóc lóc nữa, nhưng mà hé mở cánh cửa của niềm hy vọng. Mà vì sự kiện Chúa Giêsu sinh ra đời không thuần túy được kỷ niệm như một sự kiện lịch sử, chính vì thế mà chúng ta là những người tín hữu, chúng ta phải làm gì? Thì Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay mời gọi chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến. Nếu giả sử đặt một câu hỏi cho các cụ công các bà là mục đích của mùa vọng là cái gì, thì chắc nhiều người chúng ta sẽ trả lời mục đích mùa vọng là chuẩn bị để mừng lễ Giáng sinh. Chúng ta trả lời thế cũng đúng, nhưng mà mới chỉ được một cái phần rất nhỏ thôi, vì lễ Giáng sinh có gì chờ đợi. Mấy hôm nữa thì cũng thấy bày cái hang đá ra đây, có tượng Chúa, tượng Đức Mẹ, Thánh Giuse, có mấy con bò lừa vui vui tí xong thôi, có gì mà chờ đợi. Nhưng mà mục đích mùa vọng là gì? Không phải là chỉ để chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, mà mục đích của mùa vọng là mở tâm hồn, sửa soạn tâm hồn để đón Chúa đến trong cuộc đời. Đó mới là điều mà giáo hội mong muốn, mà đó cũng là điều mà làm cho cái sự kiện đã xảy ra trong lịch sử cách đây hơn 2.000 năm nó khác với cái việc của Ngô Quyền chiến thắng ở sông Bạch Đằng, khác với việc Quang Trung đại phá quân Thanh, khác với lại cái sự kiện lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ, khác với tất cả mọi cái biến cố lịch sử khác, bởi vì nó vừa việc Đức Giêsu ra đời vừa là biến cố lịch sử, vừa là biến cố của ngày hôm nay, vừa là biến cố đang đến. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa. Đó mới là cốt lõi, là mục đích chính thức của mùa vọng mà nhiều người chúng ta nhiều khi quên. Nếu chúng ta trả lời là mùa vọng là thời gian chuẩn bị để mừng lễ Giáng sinh thì dễ lắm, có gì đâu, chẳng có gì khác cả. Năm thì nhiều đèn xanh, năm thì nhiều đèn đỏ, năm thì nhiều đèn trắng thôi. Cũng chúng ta đi chơi dập dìu cho nó vui tí thôi. Nhưng mà cái chính là mình, Chúa có đến với mình không? Chúa có đến với mình không? Mà khi Chúa đến thì Chúa ban cho chúng ta được bình an. Chúa đến thì Chúa làm cho chúng ta thêm người hơn, tức là thêm nhân bản hơn. Chúa đến thì Chúa làm cho chúng ta có kiên nhẫn hơn trong cái mối tương quan đối với con người. Chúa đến thì Chúa giúp cho chúng ta biết thận trọng hơn trong việc giáo dục con cái. Chúa đến thì Chúa nhắc chúng ta hãy thận trọng lựa chọn một tương lai cho mình. Chúa đến thì Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta biết lựa chọn chúng ta gạt những cái gì là cái không tốt, để chúng ta chọn lấy những điều tốt đẹp mang lại cho chúng ta cái hữu ích ngày hôm nay và hữu ích lâu dài. Chúa đến thì giúp cho con người ta dễ tha thứ với nhau. Chúa đến để mà giải quyết mọi hận thù giữa tương quan, giữa vợ chồng, giữa những người cùng bạn bè hay là đồng nghiệp. Chúa đến thì đem niềm vui đến cho những ai mà suốt đời ủ rũ buồn phiền bởi vì họ không có lối thoát. Đấy mới là điều quan trọng, thưa quý ông bà và anh chị em. Để chúng ta bước sang tuần thứ hai của mùa vọng, xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy Chúa. Chúa vẫn ở đây, Chúa vẫn hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Nhưng mà chúng ta không nhìn được bởi vì có nhiều cái đồi cao của lòng kiêu ngạo. Chúng ta không nhìn được Chúa bởi vì có những cái quanh co khúc khuỷu của cái sự mưu manh của con người. Chúng ta không nhìn thấy Chúa bởi vì là có nhiều cái vũng sâu của yếu đuối và tội lỗi. Có nhiều người không can đảm để mà nắn thẳng con đường, bởi vì nếu mà can đảm nắn thẳng con đường đi thì phải từ bỏ mọi đam mê, từ bỏ chuyện nọ chuyện kia, bị chấp nhận coi mình là hèn hạ, chịu chấp nhận thiệt thòi, cho nên là không có uốn nắng nắn thẳng những con đường. Nhưng mà Chúa thì vẫn hiện diện. Chúa có bao giờ vắng mặt bao giờ đâu. Nếu chúng ta không nhìn thấy Chúa là vì chúng ta không có khả năng nhìn thấy người thôi. Còn Chúa vẫn hiện diện chứ. Giả sử chúng ta nói là không có mặt trời là vì có thể chúng ta bị khiếm thị, chúng ta không nhìn thấy mặt trời thôi. Còn mặt trời vẫn có, kể cả những ngày mà sương mù ảm đạm, mặt trời vẫn có, nhưng mà do sương mù nó che chúng ta không nhìn thấy. Chúa hiện diện trong cuộc đời này, nếu chúng ta không nhìn thấy Chúa là vì chúng ta không có cái khả năng xuyên qua cái đam mê, yếu đuối, tội lỗi của mình để chúng ta gặp gỡ Chúa. Đó là ý nghĩa đích thực của mùa vọng mà chúng ta phải cầu xin. Amen.